Anh Nỉ và Phà cùng về trạm kiểm soát với gia đình tôi. Còn anh Dũng thì la lớn, làm bộ nghiêm mặt. Anh móc giấy phép đi đường ra đưa cho các công an người Miên. Họ thấy cái dấu màu đỏ đóng trong khung giấy, nên tuy không đọc được tiếng Việt, họ cũng thả anh Dũng ngay. Thế là anh Dũng không phải lên xe, mà anh ta đi thật mau, lẫn vào trong đám đông và biến mất. Sau này tôi mới biết là người Việt Nam ở trên đất Miên có quyền lắm. Dù là dân hay lính Miên cũng không có quyền bắt người Việt Nam để giam cầm, mà chỉ có quyền đòi giấy xem rồi thả ra ngay. Trên đoạn đường đi ngược lại về Xoài Riêng, tôi mới có dịp quan sát cảnh vật hai bên. Thành phố thật yên tĩnh, y như một tỉnh lỵ nhỏ ở miền Tây Việt Nam, một tỉnh Long An hay tỉnh Mỹ Tho. Các nhà dân đều bị đạn bắn lở tường đổ sập. Các hàng chữ viết bằng tiếng Miên đầy trên tường vôi lở. Tôi đoán chừng là các khẩu hiệu hoan hô hay đạ đạo ai đó. Cây cối mọc xanh tôi không còn lòng dạ nào mà mơ mộng hay dệt thơ. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là cảnh vật ở Cambodia rất gần gũi với cảnh vật ở Việt Nam. Xe cộ chỉ toàn là xe đạp và xe hơi của bộ đội mà thôi. Xe đi độ chừng 20 phút thì đến một trạm kiểm soát của lính Miên. Tuy nói là trạm kiểm soát, nhưng thực ra chỉ là một ngôi biệt thự cũ kỹ, chắc đã xây dựng từ thời Pháp thuộc, khoảng 30 năm về trước. Ngay trước biệt thự, người ta trồng rau muống, rau lang, ớt, đu đủ, chuối, mít và nhiều loại cây khác. Trước sân đó toàn là những dây phơi quần áo bộ đội. Tôi nhìn mà ngao ngán cho cảnh một cơ quan công quyền. Những người lính Miên ăn mặc lôi thôi. Có người thì mặc quần ngắn, áo thun trắng, đi dép bình trị thiên. Có người thì mặc áo lính, quấn xà rông. Họ cứ trố mắt nhìn gia đình tôi vừa đến nơi. Chúng tôi bắt đầu hồi hộp vì giờ bị tra hỏi đã đến rồi. Nhưng thật là không ai ngờ, lại thêm một phép lạ nữa của Thượng Đế. Khi đến nơi, tôi nháy mắt cho các con để chúng chuẩn bị chôn vàng. Những công an người Miên tìm một người thông dịch. Họ hỏi gia đình tôi đi đâu. Tôi bèn trả lời là đi lên Nam Vang tìm đứa con đi buôn với người bà con bị lạc. Họ không xét, nhưng họ chỉ bắt chúng tôi đi về lại Việt Nam chứ không được phép đi Nam Vang nữa. Chúng tôi quá mừng, nhưng lại làm bộ ngu ngốc, hỏi họ bến xe đi về Việt Nam ở đâu. Các anh Nỉ và Phà vì nói được tiếng Miên nên đã được thả ra từ lâu và họ đã biến mất. Khi gia đình tôi ra khỏi trạm kiểm soát thì trời đã gần tối. Chúng tôi hoang mang quá độ vì họ đã mất hút. Lúc ấy anh Vĩnh mới cho tôi biết là anh đã giao thêm cho họ 2 cây nữa, vị chi là 3 cây vàng. Tôi rậm chân kêu lên, xong rồi, 3 cây vàng tiêu rồi. Chẳng biết xử trí ra sao, chúng tôi bước đi về phía phố xá. Chúng tôi đã được báo động là ở thành phố Xoài Riêng này có rất nhiều bộ đội Việt Nam. Tôi chẳng cần gì nữa. Có lẽ họ đã bỏ rơi chúng tôi rồi. Những người địa phương thấy tôi ăn mặc xà rông, họ chỉ trỏ và cười. Mặc kệ họ, tôi và anh Vĩnh dắt 7 con và xách 1 cái giỏ độc nhất đi lang thang như những người ăn mày. Mải suy nghĩ tôi băng qua đường mà không nhìn phía sau. Một chiếc xe đạp tông ngay vào lưng tôi, làm rách một khoảng lớn ở sau lưng tôi, và làm sức ra lưng tôi. Tôi hốt hoảng chạy vội lên lề. Cái đau ở lưng không làm tôi đau, nhưng cái đau bị mất tiền và vàng, rồi bị bỏ rơi giữa đường, nơi xứ lạ quê người, làm cho tôi cồn cào và nhức nhối. Tôi muốn bật thành tiếng khóc cho vơi cơn đau, nhưng mắt tôi ráo hoảnh, tôi khóc không được. Uất hận dâng đầy, tôi muốn kêu trời mà không thấu. Anh Vĩnh cũng tái mặt, 2 mắt lơ láo. Lũ con tôi thì lầu bầu, than đói, than khát, than khổ. Cứ thế, chúng tôi đi lết về phía khu phố. Áo tôi rách 1 mảng lớn, lưng bị rướm máu. Tôi thầm nhủ, giá có ai chụp được hình ảnh của gia đình tôi lúc này, chắc họ cũng phải cười ra nước mắt.
Khu phố buồn tênh và vắng vẻ, trời đã xế chiều, người đi lại thưa thớt, từng đoàn xe vận tải, từng đoàn xe cam nhông của bộ đội đậu dài dài che kín các mặt tiền của khu phố. Các ngôi nhà ở phố đều bị lùng vách tường. Vết tích của bom đạn, của chiến tranh còn hiện rõ nơi tỉnh xoài riêng này. Trên vách tường, các nét chữ viết bằng than, bằng sơn đầy khắp chỗ. Bộ đội Việt Miên đi lại dập dìu. Dân chúng Miên thì lặng lẽ, ngồi bán nước ngọt, cơm, quà bánh, trái cây ở trước nhà. Không khí ở đây thật khác hẳn không khí nhộn nhịp tưng bừng ở thị trấn biên giới Bù Oắt. Quân đội Việt Nam như lãnh chúa ở vùng này. Chúng tôi lần vào khu phố để kiếm nước uống. Tới một hàng quán bán nước đá siro bào nhỏ, các con tôi chạy ào tới, ngồi sụp xuống đòi uống. Lúc ấy, tôi không còn một đồng xu dính túi. Cơn đói và khát làm chúng tôi mệt đứt hơi. Tôi gật đầu, ra dấu chỉ vào các chai siro và giơ tay ra 6 ngón, ý là bán cho 6 ly. Sau đó anh Vĩnh giao hẹn mẹ con tôi ngồi chờ trước quán, còn anh thì đi tìm người dẫn đường. Hy vọng tìm lại họ thật là mong manh. Trời đã sập tối, anh Vĩnh đi khắp nơi. May thay, anh Vĩnh gặp lại Dũng. Anh Dũng thuê một chiếc xe đạp và cũng đang đi tìm những người dẫn đường và gia đình tôi. Gặp Dũng, anh Vĩnh như người chết đuối gặp phao. Anh kêu Dũng chờ anh về nơi quán nước để báo tin mừng cho chúng tôi. Rồi anh và Dũng lại đạp xe đi kiếm 2 người nỉ và phà. Tôi lại thấy thêm một phép lạ nữa. 2 người nỉ phà định bỏ rơi chúng tôi rồi, nhưng giờ đó đã tối không còn xe nào chạy về biên giới, nên họ đành luẩn quẩn ở xoài riêng này. Sau suốt 2 tiếng đồng hồ đạp xe kiếm lòng vòng giữa đêm tối, cuối cùng anh Vĩnh và Dũng kiếm được 2 người nỉ và phà. Họ đang chễm chệ ngồi ăn ở một quán. Anh Dũng nhào tới, mắng cho 2 người thậm tệ. Họ vẫn còn một điểm sợ Dũng, vì Dũng làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân, nơi huyện họ cư ngụ. Có chuyện gì thì gia đình họ cũng mệt với Dũng. Trong thời gian đó, tôi móc chiếc nhẫn vàng đưa cho bà chủ quán và đề nghị bà ta cho chúng tôi ngủ lại trong nhà bà đêm nay. Bà này không biết tiếng Việt. May là cách nhà bà 2 căn có một cô bé biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Miên. Cô ta giúp tôi trình bày ý muốn bằng tiếng Miên. Lúc đó tôi chỉ mong được ngả lưng một chút để tìm cách đối phó với tình hình. Tôi chủ liệu là ngủ đỡ ở đó một đêm rồi về lại Sài Gòn vì họ đã biến mất rồi. Ai ngờ, nghe anh Vĩnh trở về báo tin đã tìm ra họ. Tôi gọi bà chủ thối lại số vàng vì mấy ly nước đá đâu đủ để bà lấy luôn chiếc nhẫn. Bà ta dùng một loại dao đặc biệt, cắt lấy một khúc vàng ngắn, còn khúc dài thì trả lại cho tôi. Sau này, sống trên đất Miên một thời gian, tôi mới biết rõ là người ta cắt vàng là chuyện thông thường, y như người ta dùng tiền lẻ để thối lại tiền lớn. Vì áp lực của Dũng, 2 người nỉ và phà phải dắt gia đình tôi đi qua quán ăn đối diện với nhà mà chúng tôi vừa xin ngủ tạm để ăn cơm tối. Cơm có gà kho và tô canh rau, nhưng gia đình tôi đều ăn ngon lành.
Anh Vĩnh cố gắng không lộ vẻ khó chịu ra ngoài. Anh tỏ ra thân mật và vui vẻ với người dẫn đường. Còn tôi thầm cảm ơn anh Dũng, vì dù sao người đồng hương vẫn thương nhau hơn. Còn anh Nỉ và Phà chỉ là người tàu lai Miên, mà vì sống ở biên giới Miên Việt, nên họ nói được tiếng Việt. Tôi ức lòng lắm, nhưng cũng vẫn giả bộ vui vẻ và cảm ơn lòng tốt của họ. Ăn uống xong, anh Nỉ và Phà kêu chúng tôi ra khúc phố vắng để núp ở các bụi cây rậm rạp, còn họ thì đi sắp xếp chỗ ngủ cho gia đình chúng tôi. Lần này anh Dũng bám sát bọn họ, không cho họ hó hé. Ngồi trong bụi rậm và bóng đêm, tôi gọi các con hãy cầu nguyện với Thượng Đế Đức Mẹ. Tôi đã mệt lạ, phần vì phải đi bộ quá nhiều, phần vì phải đấu trí và lo nghĩ. Sau cùng, khoảng 10 giờ đêm, Nỉ Phà và Dũng trở lại bụi rậm kêu chúng tôi tách riêng ra để đi theo họ. Tất cả mọi người di chuyển trong im lặng, đi từng tốp khi vào khu phố có đầy xe vận tải và xe bộ đội. Họ đề nghị chúng tôi ngủ trước mặt hè của một căn nhà, sau khi họ đã thỏa thuận tiền nong với chủ nhà. Khi bọn họ và gia đình tôi vừa đặt lưng nằm dài dưới đất, trước mặt căn nhà, thì bà chủ nhà ra nói nhỏ và đề nghị với chúng tôi hãy kiếm chỗ khác mà nằm, vì bà sợ công an đến xét hộ khẩu, rồi lôi thôi cho bà xả lộ chuyện của chúng tôi. Thật gia đình tôi khốn khổ. Các con tôi vì mệt, nên chúng cứ ngồi lì ra đó. Còn các anh Nỉ, Phà và Dũng lại đi điều đình với chỗ khác. Cuối cùng, chừng 11 giờ đêm, họ kêu chúng tôi vào ngủ ở sân sau của một gia đình người Miên. Gia đình này chỉ toàn là đàn ông, có rất ít đàn bà và trẻ con. Vách tường của nhà họ bị hư hoàn toàn vì vết đạn giao tranh, nên căn nhà trống trải vô cùng. Anh Nỉ, Phà và Dũng chỉ chỗ cho chúng tôi nằm ở phía sân sau, còn họ thì đi chỗ khác, hẹn là sáng sớm sẽ đến kêu chúng tôi đi tiếp. Thật sự mà nói, tôi nhận thấy đêm hôm ấy, đêm 28 tháng 3 năm 1980, giống như một đêm ở lò hỏa ngục. Vì tôi mất một chiếc giỏ, nên mất tất cả, không có lấy một tấm vải để trải cho các con nằm. Cuối cùng, tất cả gia đình tôi gồm 6 người đều nằm dưới đất, trong cảnh màn trời chiếu đất. Sân này là sân xi măng, cả ngày trời nắng hầm hập, nên lúc chúng tôi nằm xuống là cảm thấy lửa hừng hực ở dưới lưng. Sân rất nóng không thể chịu được. Tôi đành cởi áo xà rông lót cho 2 đứa con nhỏ nhất nằm. 4 đứa con tôi nằm ở giữa, tôi và anh Vĩnh nằm bọc bên ngoài. 2 chúng tôi nằm xéo, để tay nắm tay đề phòng bất trắc. Anh Vĩnh trằn trọc không ngủ được. Tôi cũng thế, chỉ sợ những người ở nhà này biết chúng tôi là người vượt biên, có vàng trong người, thì họ sẽ âm mưu giết để cướp của. Cả đêm, tôi căng mắt thật lớn, nhìn 4 bề. Hễ có một tiếng động là tôi ngóc đầu lên, nghe ngóng và quan sát. Có một lúc anh Vĩnh ngáy nhẹ, tôi càng sợ vì chỉ còn có một mình thức giấc. Tôi lại có tật sợ ma nữa. Tôi bắt đầu khấn nguyện để xin ơn trên che chở. Cháu Khang đã bị bệnh phong thấp, sưng khớp xương. Cháu đã vào bệnh viện 3 lần để chữa trị trong năm 1979 ở Việt Nam. Nay lại phải nằm trên đất nóng nực. Tôi sợ cháu lại bị bệnh trên đường. Một vài đứa con ú ớ nói mê, một vài chiếc lá xào xạc, rồi tiếng mèo kêu chó sủa. Tất cả chỉ làm tăng thêm mối lo sợ cho tôi. Tôi sợ đến nỗi tưởng chừng mình có thể điên lên được. Sinh mệnh cả gia đình tôi nằm trong tay một gia đình lạ. Mình phải đề phòng, nhất định không thể ngủ. Nếu như mình chợp mắt, họ chặt đầu gia đình mình thì sao? Tôi chợt nhớ những câu chuyện cáp ruồn thời năm 1970 trở đi. Người Miên chuyên chặt đầu và đâm giết người Việt ở Miên. Do đó bà con Việt Kiều chạy về Việt Nam để tị nạn. Ôi, nghĩ đến đó, tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi liền nắm chặt tay anh Vĩnh để mong tìm một sự che chở mong manh nào đó.
Cứ thế, đêm dài vô tận, bao nhiêu cái nóng ở dưới sân đều ấp vào người gia đình tôi. Lạy Chúa, xin che chở cho các con của con. Chúng còn nhỏ, còn vô tội quá. Xin cứ giúp chúng con. Tôi lại còn sợ nạn đi xét nhà của công an nữa. Họ mà phát hiện thì chỉ có nước chết thôi. Rồi đêm dài lo âu cũng qua. Lúc trời mờ sáng, tôi đã thấy Dũng đến kêu gia đình tôi chuẩn bị lên đường. Tôi đánh thức cả nhà dậy, gói ghém đồ vào một giỏ, cảm ơn chủ nhà rồi lên đường. Tôi biết chắc là bọn dẫn đường cũng phải trả tiền họ mới cho chúng tôi ở trọ.